Phật
Pháp
ứng dụng.
Sáng hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thân ca mâu ni Phật ơi, Nam mô Bổn Thân ca mâu ni Phật.
Chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư, kính mời toàn thể hội trường đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư. Kính thưa toàn thể pháp hội đạo tràng, sáng hôm nay ngày 24 tháng 4 năm Quý Tỵ, trong không khí hân hoan chào mừng ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cũng như kỷ niệm 50 năm ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức cùng chư vị thánh tử đạo vị pháp phiêu thân, sáng hôm nay tại đạo tràng tu viện Tường Vân, chúng con khai mở khóa tu một ngày an lạc lần thứ 29 cho nam nữ Phật tử. Và diễm phúc thay, sáng hôm nay đạo tràng chúng con được cung đón bước chân an lạc của đại đức giảng sư tiến sĩ Thích Quang Thạnh, ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chánh thư ký Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, phó trưởng phòng hành chánh đào tạo kiêm giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để cung đón đại đức giảng sư tiến sĩ Thích Quang Thạnh. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, chúng con dẫu biết rằng vào giờ này là mùa an cư kiết hạ của chư tôn đức tăng ni tại các trụ xứ, với nhiều Phật sự đa đoan từ Trung ương Giáo hội thành phố Hồ Chí Minh cũng như tại bổn tự. Đại đức giảng sư bận rất nhiều công việc giảng dạy tại các trường cơ bản Phật học cũng như các đạo tràng an cư kiết hạ trong toàn thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng với sự cần cầu tu học của quý nam nữ Phật tử tại đạo tràng Tường Vân chúng con, đại đức giảng sư đã bất từ bi nguyện không phụ lời thỉnh cầu của đại đức trưởng ban tổ chức cũng như sự mong đợi của quý nam nữ Phật tử chúng con mà quang lâm trở về đạo tràng tu viện Tường Vân sáng hôm nay. Quả đúng như những gì chúng con được nghe, kính lại tăng người thừa chí cả, thay Thế Tôn hoằng quá đạo màu, tùy duyên quá độ vô cầu, là thầy mô phạm dẫn đầu chúng sanh. Ngưỡng bái bạch đại đức giảng sư, giờ này toàn thể pháp hội đạo tràng của chúng con đã lắng tâm thanh tịnh hướng về pháp tòa để đón nhận những dòng sữa pháp do đại đức giảng sư sẽ ban cho chúng con sáng hôm nay. Chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh pháp âm của đại đức giảng sư. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch đại đức trụ trì tu viện Tường Vân, kính bạch chư tôn đức tăng tại hạ trường, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử nam nữ tham gia khóa tu một ngày an lạc lần thứ 29 tại tu viện Tường Vân hôm nay. Trước hết thì xin thành kính vấn an sức khỏe đến đại đức cũng như chư tôn đức tăng hành giả an cư tại bổn từ, cầu nguyện chư Phật gia hộ cho đại đức trụ trì cũng như chư tôn đức tăng trong cái mùa an cư kiết hạ luôn được nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ để có thể hoàn thành được cái tâm nguyện an cư của người xuất gia và trong cái con đường phụng hành Phật sự luôn được viên mãn tròn đầy. Và kính chúc tất cả quý vị Phật tử cũng như thân bằng quyến thuộc nhờ công đức tu học một ngày an lạc và công đức nghe giảng luôn được sở nguyện tùng tâm, sở cầu như ý, bồ đề tâm kiên cố, trí tu học vững bền. Và hy vọng rằng tất cả những hành giả Phật tử của chúng ta được tham gia khóa tu một ngày an lạc tại tu viện Tường Vân sẽ trở thành những người Phật tử thật sự là Phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa quý vị, đây là khóa tu lần thứ 29 mà hôm nay tôi là được may mắn đại đức trụ trì mời tôi về lần đầu tiên thuyết giảng cho khóa tu an lạc tại tu viện Tường Vân. Trước hết thì tôi thấy rất là kính phục thầy Phước Tiến, tuổi trẻ Nói tuổi trẻ thì tôi cũng còn trẻ hơn. Một ngôi chùa đơn giản như thế này ở một cái nơi xa thành phố mà đã quy tụ được là gần 3.000 Phật tử về tham dự khóa tu. Điều này là nói lên được cái đức của Đại Đức Trụ Trì, tuy nhỏ có vỏ. Cái thứ hai là có lẽ cái tâm thành của Đại Đức cũng như sự hộ trì của chư Tăng. Mở khóa tu chỉ mong mục đích là truyền đạt kiến thức thực sự đến với Phật tử, và mong mỏi Phật tử chúng ta tu hành đúng chân chánh theo lời dạy của Phật. Có lẽ từ tâm nguyện này mà chư Phật gia hộ để mà thúc giục tất cả những người Phật tử có tâm tu học trở về tu viện Tường Vân dưới sự hướng dẫn của Đại Đức mà chúng ta mới được thành tựu hôm nay. Cho nên đây là cái điều đáng mừng và đáng khâm phục. Bản thân tôi rất khâm phục thầy Phước Tiến ở điểm này, mà bản thân tôi cũng chưa làm được. Đó nó nói thật. Cái thứ hai mà tôi rất xúc động là các vị Phật tử, tuy là một ngôi chùa bé nhỏ không chứa hết được số lượng Phật tử, nhưng mà cái ý thức của cái tu học của chúng ta, cho dù chúng ta ngồi giảng đường chính hay chúng ta ngồi những cái phòng lân cận hay chúng ta ngồi hành lang như hồi nãy tôi bước vào, nhưng mà các vị vẫn chuyên tâm để lắng nghe những lời giáo huấn của các thầy. Điều này là điều khó có thể những người Phật tử nào làm được. Chỉ có những người thật tu mới có thể làm được như này. Chứ còn không á, là ai cũng dành ngồi ở trước mặt giảng sư để nhìn ngắm đó. Thế thì không có chỗ để làm, nó trở thành một cái chợ tranh giành. Nhưng mà cái uy đức của thầy Phước Tiến cũng như cái ý thức của Phật tử đã tạo nên một cái tổ chức rất là trang nghiêm. Thầy rất tán thán và xúc động khi thấy cái sự chân thành của Phật tử hôm nay. Cầu Phật gia hộ và chứng minh. Chúng ta biết là Phật pháp của chúng ta thì mênh mông và pháp môn thì rất là nhiều để đáp ứng nhu cầu của căn cơ nguyện vọng của tất cả Phật tử chúng ta. Nói tới pháp môn của Đức Phật thì 84.000 pháp môn, tương đương với lại 84.000 căn tánh của chúng sanh, để làm sao phù hợp. Nói về giáo lý của Phật, nó rộng hơn biển cả, rộng hơn vũ trụ, và không có gì để mà sánh bằng. Chỉ có dùng tâm thanh tịnh mới cảm nhận được giáo lý của Phật thôi. Cho nên học hoài học mãi, chúng ta vẫn càng học càng thấy chúng ta ngu. Mà bởi vì chúng ta càng thấy ngu thì chúng ta mới siêng tiếp tục học. Chứ nếu mà Phật pháp mà chúng ta nói chúng ta giỏi thì không phải là giỏi được. Mà Phật pháp học tới đâu, có sự thành tựu trong nội tâm tới đó, thì đó mới gọi là người học Phật pháp. Cho nên học mà mình thấy mình ngu có nghĩa là mình càng thấy là mình tiến. Còn mình học mình thấy mình tiến có nghĩa là mình lùi. Chắc cái điều này chắc các vị ngạc nhiên, thì thôi để cái chuyện đó tính sau. Ở đây thì tôi xin đóng góp một chút cái kiến thức Phật học vào trong một biển cả giáo lý của Phật cho tất cả Phật tử chúng ta. Vì để cho chúng ta hiểu được giáo lý Phật cũng như Tam Bảo một cách vững vàng, không khác hơn là cái lòng tin chúng ta phải vững mạnh, phải sâu sắc. Nhưng mà tất cả Phật tử chúng ta ở đây hẳn nhiên ai cũng có lòng tin đối với Tam Bảo. Tất cả chúng ta đều có. Cho nên chúng ta mới quy y Tam Bảo, nương bóng về Tam Bảo, hướng về Tam Bảo để tu học. Và đặc biệt là Tam Bảo tu viện Tường Vân, chúng ta tin nơi này để làm cho chúng ta được an lạc, chúng ta mới quy tụ về. Nhưng trong cái niềm tin này, chúng ta đặt ở nền tảng nào để chúng ta tin? Điều này là điều tôi muốn nói cho các vị. Cho nên hôm nay để các vị hiểu được cái niềm tin thật rõ ràng thì tôi sẽ xin giảng chủ đề là thắp sáng niềm tin. Mời các vị cùng nghe. Khi nói tới niềm tin á, thì mỗi con người đều có cái quyền để tin về một vấn đề nào đó. Không ai bắt buộc chúng ta phải tin khác đi cái chúng ta đang tin. Đặc biệt đạo Phật của chúng ta cũng vậy. Đạo Phật chưa bao giờ dụ dẫn con người đi đến đạo Phật, mà đạo Phật là đạo Phật. Chỉ có thể hữu duyên cho những người nào có chủng tử tu học Phật Pháp thì những người đó sẽ hướng về đạo Phật. Đạo Phật là cái kim cương không có màu sắc sặc sỡ để hấp dẫn chúng sanh, nhưng mà trong màu trắng tinh khiết này nó chứa đựng hàng ngàn hàng vạn màu sắc để cung cấp cho tất cả căn tánh của chúng sanh, nếu như ai có biết nhìn về hạt kim cương đó. Nó rõ hơn là hộp xoàn đó không? Như thế thì tất cả chúng ta đều hướng về Phật Pháp là bởi vì đặt lòng tin. Con người đời chúng ta ai cũng phải có lòng tin, có cái niềm tin thì chúng ta mới có cái hướng để chúng ta sống được. Nhưng mà giữa niềm tin của Phật tử và niềm tin của người đời, hai cái nó khác nhau. Và nếu Phật tử chúng ta mà niềm tin mà không khéo với tu học á, thì niềm tin chúng ta cũng giống như người đời. Cho nên để chứng chỉnh cái niềm tin của chúng ta, tôi mới giảng chủ đề là thắp sáng niềm tin. Tại sao cái dùng cái từ thắp sáng niềm tin mà không có dùng từ phát triển niềm tin? Cái từ thắp sáng này có nghĩa là tôi muốn nói rằng cái niềm tin của chúng ta mà muốn có được thành tựu là chúng ta phải được chiếu sáng bởi trí tuệ. Cho nên thắp sáng là thắp sáng, là nói về cái trí tuệ. Niềm tin ai cũng có, nhưng thành tựu hay không và đưa mình tới một cái con đường chân thiện mỹ hay không là niềm tin đó phải đặt trên nền tảng nào. Thì đạo Phật của chúng ta, niềm tin phải đặt trên nền tảng trí tuệ thì chúng ta mới giải tận được tất cả những khổ đau và mới tận hưởng được cái giây phút nội tâm an lạc hạnh phúc trong cuộc đời này. Còn người thế tục, người ta vẫn có niềm tin, nhưng mà niềm tin của họ đặt trên sự khao khát, đặt trên sự tham lam, đặt trên cái sự khát vọng, đặt trên cái sự phiền não. Cho nên họ càng đạt được bao nhiêu, họ sẽ mất hết bấy nhiêu. Vì vậy để chứng chỉnh cái niềm tin của Phật tử thì tôi mới nói rằng chúng ta phải làm thế nào thắp sáng cái niềm tin của chúng ta vốn có. Có nghĩa là phải tu học thế nào để cái niềm tin chúng ta vững vàng, phát triển mà đúng đắn, đòi hỏi chúng ta phải không thể nào không tu phát triển về trí tuệ của con người chúng ta. Thắp sáng đây có nghĩa là dùng trí tuệ để mà phát triển lòng tin của chúng ta, chứ không giống như người đời dùng sự khát vọng, dùng sự phiền não, dùng cái sự tham lam để mà thắp lên cái nguyện vọng niềm tin của họ. Cho nên đây là cái mà tôi dùng cái từ thắp sáng niềm tin. Thế thì người Phật tử chúng ta cái đơn giản nhất mà tôi muốn nói đây là niềm tin về Tam Bảo. Tất cả chúng ta ai cũng tin Tam Bảo, cho nên chúng ta mới quy hướng và quy ngưỡng về Đức Tam Bảo. Thế thì chúng ta tin Tam Bảo là chúng ta đã xong chưa? Xong chưa? Đủ chưa? Chưa, đúng rồi. Chưa như vậy mới gọi là trí tuệ. Chứ nếu mà đủ rồi là mình là ngu hết rồi, phải không ạ? Cho nên rằng học mà mình thấy mình dốt, có nghĩa mình mới tinh tiến hơn nữa. Thì mình càng thấy mình dốt, có nghĩa là mình càng thấy giáo lý Phật quá mênh mông đại hải. Chúng ta ngày càng phải tinh tấn tu học thêm. Đừng bao giờ an phận, đừng bao giờ thỏa mãn cái chúng ta đã hiểu được Phật Pháp. Đó nó chỉ là cái bóng dáng và cái sóng nước biển mà thôi. Cho nên chúng ta phải tìm được cái sự nội tâm thanh tịnh trong giáo pháp của Phật. Đó là cái điều điểm đến của chúng ta. Thế thì chúng ta tin Tam Bảo, mà chúng ta đã hiểu được Tam Bảo chưa? Hiểu chưa? Chưa, hiểu rồi. Hiểu bằng từ ngữ thôi, chứ chưa hiểu được cái bản chất của Tam Bảo. Phải không ạ? Ai cũng hiểu được ngôn từ chứ. Tam Bảo có nghĩa là ba ngôi quý, quý báo. Là gì? Phật Pháp Tăng, Phật Bảo Pháp Bảo Tăng Bảo. Phật là cái gì, Pháp là cái gì, nó hiểu hết rồi chứ. Nhưng mà đó chỉ là ngôn từ. Cho nên chúng ta tin Tam Bảo mà chúng ta chưa thật sự hiểu Tam Bảo, có nghĩa chúng ta không phải kính Tam Bảo mà là bôi nhọ Tam Bảo. Mà hiện nay một số Phật tử đã và đang rơi vào tình trạng này. Tôi chứng minh cho các vị thấy. Thứ nhất, chúng ta tin Phật. Tại sao chúng ta phải tin Phật? Bởi vì Đức Phật là con người như tất cả chúng ta, mà Ngài mở ra một cái con đường sáng tu niệm để đạt được cái chân thiện mỹ và đạt được trí tuệ thành Phật. Chúng ta tin Phật là chúng ta tin là chúng ta sẽ thành Phật, bởi vì Đức Phật đã quyền ký cho chúng ta. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Phải tin cái đó trước ha. Thế thì chúng ta tin Phật, chúng ta ngưỡng mộ Phật, nhưng mà chúng ta không tin tưởng mình sẽ thành Phật. Cho nên chúng ta tu hoài, chúng ta đặt dấu hỏi hoài, cho nên nó còn cà quần, không biết là chúng ta tu cái gì thành cái gì. Đó là cái điều mà chúng ta đang bị vướng vào. Bởi vì Đức Phật là con người bình thường như chúng ta. Tại sao Đức Phật thành Phật mà chúng ta không thành Phật được? Phải tìm được cái nguyên nhân để chúng ta thành Phật. Ở đây có ai tin tưởng chúng ta tu sẽ thành Phật không? Có không? Có không? Nó yếu à. Như là chưa tin tưởng đúng không? Mà chưa tin tưởng chúng ta sẽ thành Phật, cho nên cái niềm tin chúng ta chưa thắp sáng được. Phải mạnh mẽ lên. Ăn chay mà phải nói mạnh. Đi nhẹ nhưng mà nói mạnh. Nói mạnh ở đây có nghĩa là chúng ta chắc chắn rằng chúng ta sẽ thành Phật. Thành Phật là thế nào? Thành Phật có nghĩa là chúng ta tu đạt trí tuệ, có nghĩa là thành Phật, chứ đâu phải thành Phật là thành một cái ông nào đó khác mình đâu mà chúng ta sợ. Chúng ta thấy Đức Phật chúng ta, Ngài thành Phật cũng là trên một cái thân thể thất đại của Thái tử Sĩ Đạt Ta mà, chứ đâu phải Ngài biến hóa thành một cái con người khác đâu. Phải không ạ? Cũng là thành Phật, mà Ngài vẫn sống trên cuộc đời này như chúng ta, vẫn ăn, vẫn ở, vẫn ngủ nghỉ đàng hoàng chứ. Nó khác gì đâu. Chỉ khác ở chỗ là tánh giác thôi. Chúng ta sống bằng hành động, cái sự vô minh, tham ái. Còn Đức Phật sống bằng trí tuệ và sự thanh tịnh. Hai cái khác nhau chỗ đó thôi. Cũng là một con người. Cho nên chúng ta tu làm sao chúng ta đạt được trí tuệ, có nghĩa là chúng ta thành Phật. Vậy có muốn thành Phật không? Muốn thì phải thắp sáng niềm tin ra chứ. Hỏi cái xìu quá sao được. Đó là ý thứ nhất mà chúng ta nói là chúng ta tin Phật. Thế thì chúng ta tin Phật như vậy á, thì chúng ta mới có thể quay trở lại chính mình để chúng ta học theo cái hạnh của Đức Phật. Học theo hạnh của Đức Phật và hiểu được cái mật ý Đức Phật dạy chúng ta để tu theo giống như Đức Phật. Thì điều này mới gọi là niềm tin chúng ta mới được thắp sáng lên. Bây giờ chúng ta đa số chúng ta tin Phật, chúng ta tôn vinh Đức Phật, chúng ta ngưỡng mộ Đức Phật, chúng ta lễ lạy Đức Phật, nhưng mà chúng ta ít bao giờ biểu hiện học theo hạnh của Đức Phật bao giờ. Cho nên mới vừa quỳ lạy tụng kinh xong, con mình đã lỡ nó mở nhạc à mầm 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 quay ra, mày tao đang làm tụng kinh mà bị dám bắt. Có phải vậy không? Sân hận chúng ta nó nổi lên liền. Hoặc giả là mình đang tụng kinh, cái bắt đầu là chồng say xỉn về mở cửa ầm ầm ầm. Các vị lúc đó tâm các vị đang ở đâu? Cái cảm xúc lúc đó các vị đang ở cảnh trời nào? Hay là ở cảnh địa ngục nào? Lúc đó chúng ta đang ở cảnh Atula. Có phải mà. Cho nên rằng cái niềm tin đối với Đức Phật của chúng ta, nó chưa phải được thắp sáng bằng trí tuệ, mà chỉ bằng cảm xúc. Mà cảm xúc thì nó không bền. Cho nên khi đụng chuyện thì chúng ta sẽ thấy được cái đuôi của cái sự giải đãi tu học của Phật tử chúng ta. Cho nên cái điều này là chúng ta làm sao tin Đức Phật, phải hiểu được Đức Phật và học được cái hành của Đức Phật, thì chúng ta mới gọi là tin Phật được. Như vậy chúng ta mới gọi là tôn kính Đức Phật. Một số người thì nâng Đức Phật quá lên cao. Cho nên trong cuộc đời tiểu sử của Đức Phật Thích Ca đó, các vị thấy là nâng Đức Phật lên cao quá. Ngài lập gia đình rồi, thế khi còn là thái tử, Ngài lập gia đình, sanh con, nhưng mà sống với vợ mà tâm trạng lúc nào cũng ủ rũ, suy nghĩ, trầm tư, không nghĩ tới vợ, tới con, vân vân đại khái như vậy. Có nghĩa là sống trong cuộc đời mà không bị ô nhiễm. Nói gì không được, không ô nhiễm sao có con. Không, mình phải nói sự thật. Học Phật Pháp là phải tư duy và đưa về thực tế. Nhưng mà ô nhiễm của Đức Phật không giống như ô nhiễm người đời chúng ta. Đức Phật như hoa sen ở trong bùn không hôi tanh mùi bùn. Cho nên Ngài lập gia đình rồi, Ngài thấy cái sự giả tạo của gia đình, vợ con, cho nên Ngài từ bỏ cái giả tạo đó, tìm cái chân thật. Vì vậy Ngài mới mạnh mẽ cắt tình thân, tình vợ chồng, phu thê, con cái để tìm đường xuất gia cứu tất cả chúng sanh chúng ta. Còn như chúng ta ở đây giống như Đức Phật, cũng có vợ, có con, có chồng, đúng không? Nhưng mà biểu đi tu chưa chắc ai đi. Tại con nặng nợ, tại vì mất ông xã, tại vì phải nuôi con, tại một đống tại, cho nên tại mình không có muốn tu thôi. Thực tế của chúng ta. Tôi nói như vậy không phải để khuyến khích các vị bỏ chồng, bỏ vợ, không phải. Nói về cái lý tưởng của một người tu. Chúng ta đã lập gia đình, chúng ta đã có con, là chúng ta tròn trách nhiệm của một người công dân ở đời. Bây giờ chúng ta được diễm phúc, được gặp được Phật Pháp, tu theo Phật Pháp thì tu cái kiểu khác. Vẫn là người Phật tử tại gia, vẫn tu như thế này, vẫn hộ trì Phật Pháp, vẫn hộ trì lo lắng trách nhiệm chúng ta đối với chồng, với vợ, với con. Đó là chúng ta tu đấy. Chúng ta cũng vẫn thành Phật được. Chồng của chúng ta sống, có nghĩa là chúng ta nghĩ chúng ta đang độ chồng, chúng ta đang độ con chúng ta. Mình làm hạnh Bồ Tát, đó là mình tu chứ. Chứ có bao giờ mà suối các vị bỏ chồng bỏ vợ đi tu hết thì lúc đó ai ủng hộ cho các thầy? Tu hết rồi ai ủng hộ Tam Bảo? Đó là chúng ta phải nhìn thật sự. Cho nên tin Phật, hầu hết chúng ta tin Phật, nhưng mà tôi khuyên các vị đừng quá tôn vinh Đức Phật lên tận mây xanh mà không có nền tảng. Chúng ta tin Phật vì tôn kính Phật, mà vì tôn kính Phật có nghĩa là đức hạnh của Đức Phật không ai sánh bằng. Chúng ta tôn kính Phật là chúng ta phải hiểu Phật để học được cái hạnh của Phật, để mà làm sao tạo thành cái hoa sen thơm ngát giữa dòng đời này. Đó chúng ta mới gọi là chúng ta tôn kính Phật, và chúng ta mới gọi là tin Phật thật sự. Cái niềm tin đó là chúng ta đã được thắp sáng từ trí tuệ. Đó là cái vấn đề nói về tin Phật. Mà có nhiều người tin Phật đó, tin Pháp, tin Tăng, tin Tam Bảo dữ lắm. Nhưng mà Phật tử chúng ta, một số người vì tình yêu mê mờ mà bỏ đạo đi theo người khác, đó là tệ, tệ, tệ hơn vợ đậu. Sự thật, đạo Phật chúng ta rất đơn giản. Từ cái đơn giản này mà nếu một người nào có một cái nhìn sâu mới thấy không giản đơn bao giờ. Bởi vì trong đó nó có hòn ngọc quý không ai biết được. Cho nên tôi rất chê bai những người đã là Phật tử mà vì tình yêu mà bỏ đạo đi theo tình yêu. Thì nói thật các vị, cái tâm linh cao thượng nhất của con người còn bỏ được, huống chi cha mẹ làm sao mà coi trọng được. Lúc đó người mà mình theo á, người ta coi thường mình, coi mình như rơm như rác vậy đó. Đúng không? Mình phải dạy con cái, và nhất là tuổi trẻ thanh niên. Tôi thấy như là các vị ngồi dưới phòng dưới phải lắng nghe lời này tôi nói. Yêu không ai cấm, nhưng đừng bỏ đạo. Tình yêu là tình yêu thế gian, đạo tâm linh là đạo giải thoát. Nó sẽ ủng hộ và lộ trì chúng ta trên suốt cả đoạn đường khi chúng ta còn tồn tại trên cuộc đời này, và ủng hộ luôn cả khi chúng ta mất đi trên cuộc đời này. Cho nên rằng cái đó tôi sẽ nói sao cho giới trẻ. Niềm tin đó, nhưng mà mình không thắp sáng bằng trí tuệ, đúng truyền là chúng ta sẽ bị chao đảo ngay. Mà đây là cái bệnh bây giờ hầu hết Phật tử tuổi trẻ đã và đang bị dướng vào. Thế chuyện đó mình nói sao? Chúng ta tin Pháp là phải hiểu được giáo pháp của Phật. Hiểu được giáo pháp của Phật có nghĩa là hiểu được mật ý Đức Phật muốn dạy gì theo văn tự ngôn ngữ chúng ta. Ví dụ như là nói là chúng ta tu, là các vị tu để làm gì? Mục đích chúng ta tu để làm gì đây? Hả? Giải thoát. Nói chung chung quá, giải thoát cái gì? Hả? Giải thoát khổ đau phải không? Có phải gì không? Rồi giải thoát sanh tử phải không? Rồi giải thoát có nghĩa là lên cảnh Tây Phương ở, đúng không? Không Phật, phải gì không? Muốn gì không? Đâu ai muốn gì giơ tay thầy coi. Rồi mấy người này mời, chắc mời thầy Phước Tiến cho quỳ hết rồi. Bị lừa rồi ha. Chúng ta phải hiểu tinh pháp có nghĩa là tinh giáo pháp của Phật sẽ đưa con người tới con đường chân thiện mỹ thật sự, đưa con người đến cái cảnh giới trí tuệ, đưa con người tới cái sự giải thoát. Nhưng mà giải thoát cái gì mình phải hiểu được. Mình hiểu được giáo lý Phật, mình tu theo đó mình mới gọi là tinh pháp được, thắp sáng bằng niềm tin. Ở đây tôi chỉ nói các vị, cái từ giải thoát này hầu hết chúng ta cứ nghĩ rằng là từ cuộc đời này chúng ta sống khổ quá đi, đúng không? Ở đây có ai nói cuộc đời này là sung sướng không? Khổ hết đúng không? Rồi bởi vì nhìn tiêu cực ghê vậy đó. Bây giờ hỏi thầy với thầy Phước Tiến coi có ai nói cuộc đời là khổ quá đâu. Nếu mà khổ quá các thầy có ai có mùa xuân bao giờ đâu. Cũng rủ rủ như chúng ta gì thôi. Tươi rối như thế này sao nói cuộc đời là khổ đi. Nhưng mà người đời tại sao nói đời quá khổ? Bởi vì chúng ta sống không đúng theo cái bản chất của cuộc đời, mà sống lệ thuộc theo cái sự tham chấp của chúng ta, cho nên chúng ta mới khổ thôi. Cho nên giáo lý Phật nói là giải thoát, không phải như chúng ta nghĩ là chúng ta sống cuộc đời này khổ rồi chúng ta chán, để chúng ta muốn tu để mà về với cảnh giới Phật sung sướng hơn, bỏ ta bà này, có nghĩa là chúng ta chưa tin pháp rõ ràng. Cái niềm tin pháp của chúng ta là không thắp sáng bằng trí tuệ. Nếu giả sử ai như tất cả chúng ta tu để hướng về Tây Phương Cực Lạc, như thế thì cuộc đời này bỏ cho ai? Các vị vì khổ các vị bỏ cái này để các vị trở về cái sung sướng. Như vì bản thân chúng ta tu vì mục đích tham rồi có gì nữa. Nghĩ kỹ lại sao? Thấy khổ thì không dám trốn. Thấy chỗ nào sướng thôi ráng tu để ra cái chỗ cảnh giới sướng ở. Có nghĩa là tu vì tham chứ không phải là vì cái mục đích khác. Cho nên chúng ta có quan điểm đó, chúng ta tu hoài chẳng bao giờ thấy được cảnh giới Phật. Bởi vì tham sao thấy được, phải nhìn rõ được vấn đề này. Cái thứ hai, nếu người ta nói rằng chúng ta tu để hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì đạo Phật dạy chúng ta chữ hiếu nó nằm ở đâu? Chữ hiếu nó nằm ở đâu? Mồ mả ông bà của chúng ta ở đâu đây? Ở đâu? Ở đâu các vị? Sao im lặng vậy? Ở trên mặt đất này đúng không? Rõ nhất là ở đất nước Việt Nam, mà gần nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Như thế thì ở cõi ta bà này á, là nơi để mà bảo vệ cho cái nhục thân của tổ tiên ông bà chúng ta nhiều đời kiếp ở tại mảnh đất này. Bản thân chúng ta hiếu có nghĩa là phải chăm sóc mồ mả tổ tiên ông bà chứ. Mà nghe nói cảnh Tây Phương ở đâu sung sướng quá, cái bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ họ hàng thân bạc, bỏ mồ mả luôn lên cảnh giới để tu ở hưởng thứ sướng như vậy, thì đạo Phật dạy chúng ta chữ hiếu như thế sao? Đó là cái điều chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ, để chúng ta xem tin pháp đã tin được chưa? Tin đúng bằng trí tuệ hay bằng cái sự chưa hiểu biết? Đó là cái chúng tôi muốn nói cho các vị. Bởi vì chúng ta không cảm nhận được là cảnh Tây Phương của Cực Lạc nó nằm ở mô, chứ nói ở phương Tây đúng không? Mà không biết ở đâu để phương Tây, mà không biết phương Tây nào. Cũng như nói là tu viện Tường Vân ở huyện Bình Chánh nói trống trống như thế, thì tôi đi tìm mãi tới chiều cũng chưa tới. Phải biết chính xác nữa. Đường nào, số mấy, phải có địa bàn đàng hoàng mới biết được mới đi tới chứ. Thì cảnh Tây Phương Cực Lạc cho những người học Phật cũng vậy. Chúng ta muốn tới chúng ta phải xác định nó nằm ở đâu rồi. Chứ chung chung sao biết mình đi tới. Cho nên tu hoài toàn thấy là voi không à. Tưởng tượng thấy voi không chứ chẳng thấy Phật cả. Đó là do chúng ta tu lầm, hiểu lầm, cho nên nhận hậu quả lầm. Cho nên chúng ta mới khổ, khổ và khổ. Vì vậy tôi nói cho các vị biết, thế giới chư Phật có thật chứ không phải không có. Trong kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu cảnh Tây Phương Cực Lạc là có, nhưng mà là phương tiện cho những con người tham đắm cái sung sướng. Đức Phật muốn giải cứu gấp những cái con người đang đắm chấp trong bể khổ, tạo ra một cái thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng sanh tham thích, ráng tu để về nơi đó. Mà các vị không biết rằng đó là cái phương tiện của Đức Phật Thích Ca, giống như Ngài chỉ điểm trong Kinh Pháp Hoa của chúng ta. Ở đây có ai đọc Kinh Pháp Hoa chưa? Có đọc Phẩm Hóa Thành Dụ không? Các vị thấy không, trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Hóa Thành Dụ là Đức Phật luôn khuyến khích con người tu, khuyến khích đi theo Ngài tu. Họ vẫn quý trọng, họ vẫn hiểu Đức Phật, họ vẫn theo Đức Phật tu, nhưng mà tu riết nó mệt mỏi chứ. Đi riết nó mỏi, mỏi Đức Phật khuyến khích nữa, họ cố gắng đi, đi riết nhưng mà lực bất tòng tâm, không đi nổi nữa rồi. Cho nên Đức Phật mới phương tiện hóa ra một cái thành, chỉ các vị hãy cố gắng một vài bước nữa thôi, đây là tới hóa thành rồi. Cái thành này chúng ta đến được, chúng ta sẽ ăn được, ngủ nghỉ, nên nó rất khỏe mạnh, rất là sung sướng. Cho nên các vị lại vồn vã để mà đi thêm 2-3 bước nữa tới đi vào trong cái thành đó. Khi mà tới thành đó là Đức Phật cho đủ xăng, đủ nhát rồi ha, ăn uống ngủ nghỉ khỏe khoắn rồi bắt đầu Đức Phật chỉ tiếp. Đây chỉ là hóa thành, chưa phải là cái ngôi bảo sở. Chúng ta hãy tiếp tục đi nữa tới ngôi bảo sở thì đây chỉ là hóa thành, hãy rời xa nó. Đó là cái ý để chúng ta thấy được Tây Phương Cực Lạc nó nằm ở đâu. Nó giống như là hóa thành. Mà khi chúng ta đến được hóa thành, chúng ta đến được cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà rồi, thì chúng ta đừng bao giờ trú ngụ ở tại đó, bởi vì đó chỉ là phương tiện. Hình thức là giả mà, tạm chỉ có giá trị cho những người nào mà chuộng hình thức thôi. Cho nên chúng ta cũng chưa an phận khi chúng ta đã đến Tây Phương Cực Lạc như là Đức Phật Thích Ca đã nói trong Kinh A Di Đà. Mà chúng ta phải tiếp tục thể nhập vào thế giới chư Phật mười phương, đó là ngôi bảo sở. Cho nên hầu hết chúng ta bị vướng vào cái chỗ là chỉ an trú trong cảnh Tây Phương Cực Lạc mà mình không biết nó nằm ở đâu cả. Mình bó cái cảnh Tây Phương của chúng ta chư Phật nó nằm ở một góc là uổng lắm. Thế giới chư Phật là rộng không thể tính đến được. Mười phương đều là thế giới chư Phật, chứ không phải phương Tây không. Mà thế giới chư Phật nó nằm đâu? Không có hình tướng. Cho nên tại sao chúng ta đi tìm hoài mà không thấy? Có hình tướng đâu thấy. Nhưng mà nếu mà không có hình tướng làm sao chúng ta đến được? Chúng ta phải dùng tâm thanh tịnh để đến được thế giới chư Phật vô tướng. Đó là cái điểm đến bảo sở của chúng ta cần phải làm. Cho dù chúng ta tu thiền hay tu tịnh tu mật, cốt lõi chúng ta phải trở về thế giới chư Phật vô tướng, có nghĩa là trở về với cái trí tuệ của chúng ta. Đó là cái điểm chúng ta phải hiểu được Phật Pháp. Chúng ta tin Pháp, chúng ta hiểu Pháp, nhưng mà chúng ta không liễu ngộ được, cho nên chúng ta nhìn lầm. Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc mà có hình thức, tất nhiên nó là một Pháp. Mà một Pháp thì nó phải do duyên nó hòa hợp, giả sanh ra và giả hoại diệt. Chúng ta có hình tướng đâu, chúng ta thấy để chúng ta đến đó, chúng ta tận hưởng như thế giới ta bà đâu. Cho nên đây là cái mà chúng ta phải nhìn kỹ để cảm nhận được. Nhưng mà nói như vậy cho những người nào đang tu niệm Phật hay tu thiền, tu tịnh gì đó mà các vị luôn hướng về cảnh Tây Phương Cực Lạc cũng là một điều tốt, chúng ta nên hướng về. Đang tu chúng ta phải nên hướng về tuyệt đối. Nhưng mà khi hướng về mà đến rồi, làm ơn phải thể nhập rộng hơn nữa, trở về ngôi bảo sở, đó chính là chư Phật mười phương vô tướng của chúng ta. Thế giới chư Phật mười phương là thế giới vô tướng, phải trở về đó. Mà muốn trở về thì phải tâm thanh tịnh mới trở về được. Cho nên nói tới thế giới chư Phật mà chỉ cho người đời thấy, bảo đảm không thấy được. Bởi vì mắt chúng ta phiền não tham sân nhiều quá, làm sao thấy được. Nếu tâm thanh tịnh chúng ta sẽ thấy được thế giới chư Phật. Nên tôi nói như thế để một góc nào cho chúng ta thấy được tin Pháp là tin thế nào. Chúng ta tin Pháp là chúng ta đã hiểu được Pháp. Hiểu được Pháp có nghĩa là hiểu được lời dạy của Đức Phật. Hiểu được lời dạy của Đức Phật không phải chỉ qua văn tự không, mà ở phía sau văn tự đó chúng ta phải móc ra cái bí quyết thầm kín ở bên trong cái ngôn từ đó là cái gì. Đó mới gọi là cái chân ngữ chứ. Ví dụ như tôi nói về ngũ tổ Hoằng Nhẫn, hỏi Phật pháp vấn nạn cho Huệ Năng chúng ta. Ngũ tổ nói rằng ngươi từ phương nào đến, đúng không? Các vị có học Pháp Bảo Đàn Kinh chưa? À, Huệ Năng nói giờ bạch tổ, con từ phương Nam đến. Tổ nói rằng giống người phương Nam là giống người mang ri mọi rợ, làm sao đủ tư cách để học đạo giải thoát của ta. Nếu như chúng ta mà đến chùa mà học đạo gặp thầy Phước Tiến mà nói như thế thì các vị có ở lại không? Không, chắc chắn bỏ liền ông thầy tu hành gì mà nói chuyện kỳ này kỳ nữa. Đó là mang cái tâm ngã đi cầu đạo, cho nên chúng ta mãi mãi không an lạc. Thầy Phước Tiến là thẳng như B40 vậy đó. Tôi thì nhẹ nhàng hơn chút, nhưng mà thẳng như thế mà còn đông Phật tử, mà tôi nhẹ mà chẳng có mô nào cả. Đó là mình phải thấy rõ đấy. Cho nên rằng á, là thầy, tôi nghĩ thầy Phước Tiến đang học cái cách của tổ Hoằng Nhẫn. Vì vậy cho nên rằng cái câu nói các vị thấy chơn ngữ nó nằm ra chứ không phải là văn tự. À, khi nói như thế thì là ngũ tổ thấy được, à, căn tánh của người này thật sự đúng là đã đi gần tới chánh đạo. Nhưng mà tổ sợ những người khác ganh tị, tổ quở, quở ngài Huệ Năng: ngươi biết cái gì, xuống bếp giả gạo đi. Có nghĩa là tổ nói rằng mình đừng bao giờ nói những cái mà thấy biết đạo cho những trước mặt chúng sanh đang mê mờ. Biết cái gì mà nói bây giờ, im lặng đi, xuống bếp mà giả gạo. Có nghĩa là mình đã thấy rồi, làm ơn ra chỗ trống vắng, đừng ai để ý để mà giả gạo. Có nghĩa là phải quay về chính mình, gạn lọc tâm thanh tịnh. Cái mật ngữ của thiền môn nó là như vậy. Cho nên Huệ Năng cũng hoan hỷ vui vẻ, bắt đầu xuống bếp giả gạo suốt 6 năm. Tổ Hoằng Nhẫn chưa bao giờ mà thăm hỏi thăm viếng đệ tử bao giờ hết. Còn ở đây chúng ta hả, đi tu mà 3 tháng thầy sư phụ mà không hỏi thăm á, buồn liền, bạch thầy cho con về nhà. Nói sao vậy, thầy chẳng để tâm tới con rồi đãi phép. Cho nên tu học mà cứ rít cái kiểu đó làm sao mà giải thoát được. Rồi nhiều khi các thầy đối với đệ tử: con ơi, vào một năm con ở chùa có yên ổn không, ăn có ngon không, có đầy đủ không, có ngủ yên không, tâm trạng làm sao, lo lắng như là người thế tục. Cho nên cả thầy trò chẳng thấy giải thoát đâu cả, không nói thật. Cho nên ở đây chúng ta học đạo là chúng ta phải học bằng cái nghị lực của một con người, đừng bao giờ mang cái tâm, cái cảm xúc của người thế gian thì chúng ta học đạo, coi chừng chúng ta không thể đạo. Vì vậy cho nên rằng á, đối với Huệ Năng á, tổ nói như thế là một cái răn dạy suốt 6 năm ngày chuyên trì. Cứ thế giả gạo, cứ thế giả gạo. Có nghĩa là ngồi yên để nhìn về chính mình, gạn lọc cho tâm nó được thanh tịnh, giống như giả gạo cho trắng. Đến lúc tới thời ngũ tổ đến, đâu có hỏi con 6 năm sao con ốm quá vậy hả, này kia nào. Tổ không nói như chúng ta, mà tổ chỉ nói một câu rằng gạo đã trắng chưa thôi, không hỏi sức khỏe như chúng ta. Giải thoát ở chỗ đó, đó. Có nghĩa là tâm con trong 6 năm đã thanh tịnh chưa đó. Mà tổ không nói như thế, tổ nói gạo đã trắng chưa. Vậy nó nói bạch tổ, gạo đã trắng rồi nhưng chưa có người sàng. Có nghĩa là tâm con thanh tịnh rồi nhưng chưa ai thấy được cái tâm sự chứng đắc thanh tịnh của con. Tổ mỉm cười gõ vô cái cối 3 cái, tổ bỏ lên trên phòng thất. Có nghĩa là tổ nói canh ba tới gặp tôi. Tôi là tổ chứ mày tôi được. Đúng canh ba, tổ mở cửa ra một cái đèn dầu le bét, tổ ngồi ở giữa để tổ đón Huệ Năng. Canh ba Huệ Năng vô đảnh lễ tổ, tổ bảo đóng cửa lại, kêu gần tới, tổ lấy y chùm lại, truyền mật ngữ kinh Kim Cang. Và di chúc là tổ thứ 6. Và đuổi hẳn đi ngay đêm đó luôn. Còn mình đây đuổi mà còn phải giống như cải lương á, chia tay chia chân rồi này kia, bệnh định hết cả 10 phút lên giọng cổ. Phải đúng không? Đi rồi đi liền. Đạo chúng ta nó khác đời ở chỗ này. Cho nên chúng ta học đạo, chúng ta phải nhìn rõ được cái này. Một cốt truyện đó thôi, để chúng ta thấy rằng chúng ta tin pháp, đừng bao giờ chỉ đặt nặng chấp vào ngôn từ trong kinh, mà chúng ta tụng kinh giả minh Phật chi lý. Chúng ta tụng kinh, xem kinh để chúng ta hiểu được cái mật ý ở phía sau Đức Phật muốn nói gì. Đó là chúng ta mới gọi là tin pháp. Thắp sáng niềm tin pháp bằng trí tuệ thì chúng ta học tới đâu chúng ta sáng tới đó, và chúng ta tu tâm được an lạc tới đó. Các vị có bị vướng chưa? Hả? Tinh pháp được bao nhiêu phần trăm rồi? Nó chút chút phải không? Chưa thắp sáng. Bây giờ á, tu viện tường dân ráng làm sao mỗi kỳ như thế thắp sáng từ từ lên, chúng ta sẽ thấy được an lạc. Khóa tu an lạc mà chúng ta tu không an lạc, có nghĩa là chúng ta tu sai đường, chứ không phải thầy Phước Tiến dẫn sai đường. Rõ ràng. Tinh tăng. Tinh tăng này có nghĩa là chúng ta tin hình bóng của một xuất gia đầu tròn áo vuông thọ đại giới, đó là hình tướng. Chúng ta tinh tăng có nghĩa là tin được cái sự đoàn kết hòa hợp, nó sẽ mang lại cái sự an lạc cho đất nước thanh bình, cho con người được yên ổn. Tăng có nghĩa là sự đoàn kết hòa hợp, đó là về bản chất. Còn tăng về hình tướng có nghĩa là người đầu tròn áo vuông, bốn người thọ giới tỳ kheo trở lên gọi là tăng, có nghĩa là sự hòa hợp đoàn kết. Còn hình ảnh của một ông tăng này có nghĩa là hình ảnh giải thoát. Trong người họ mang một cái giới luật của Đức Phật và pháp y mà được Đức Phật truyền thọ. Mình tin tăng có nghĩa là mình tin tuyệt đối vào một người thế Đức Phật Hoằng Dương Chánh Pháp. Nhưng mà chúng ta tin tăng là chúng ta phải thắp sáng niềm tin tăng bằng trí tuệ, chứ đừng có phải là tăng nào cũng tin coi chừng á, tăng đầu lô giáng chịu. Thật á chứ. Chúng mình tướng ông thầy nhưng mà quỷ nó giả không coi chừng. Cho nên Đức Phật nói cho dù chúng ta ngồi thiền nằm mơ thấy Phật, chúng ta cũng đừng bao giờ mà gọi là vui mừng, bởi vì đôi khi ma cũng hiện ra hình Phật được. Cái quan trọng nhất của chúng ta là chúng ta dùng tâm gì, có thanh tịnh hay không, để mà khi thấy Phật bằng cái tâm thanh tịnh hay là cái tâm vui mừng hớn hở, coi chừng nó lộn hết. Đó là cái mà chúng ta tin tăng là như vậy. Tinh tăng là cái người thừa hành giáo lý của Phật để mà truyền dạy những giáo lý của Phật và kinh nghiệm tu học cho chúng ta. Chúng ta tin là tăng đó sẽ đưa chúng ta hướng về một cuộc sống chân thiện mỹ. Ý nghĩa tin đó là như vậy. Nhưng mà chúng ta tin bằng thắp sáng, bằng trí tuệ, tin vào một vị tăng nào đó thì chúng ta tùy cái quan điểm của chúng ta. Nhưng mà còn bản chất tăng có nghĩa là sự hòa hợp thanh tịnh. Chúng ta tin tăng bảo mà chúng ta không đoàn kết hòa hợp, như thế thì chúng ta không phải gọi là tin tăng bảo mà chúng ta đang phá hòa hợp tăng đó. Ghê lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Cho nên trong cái khóa tu này gần 3.000 người mà chúng ta tin tam bảo, tin tăng bảo có nghĩa là chúng ta phải tôn trọng với tất cả mọi người đang tu với chúng ta. Tôn trọng và lúc nào cũng phải là lúc nào cũng đoàn kết và không bao giờ phân phe phái trong khóa tu này. Như vậy thì chúng ta mới gọi là cái nghĩa tinh tăng bảo. Niềm tin là như vậy, chứ không phải người tu mới tin mà người đời không tin là không phải. Cái tăng bảo mà bản chất của nó là sự hòa hợp đoàn kết. Mà chúng ta đi tới chùa nào mà chúng ta phá hòa hợp, phá đoàn kết, có nghĩa là chúng ta mang tội trọng tội là phá hòa hợp tăng. Phá tăng bảo là tội dữ lắm. Ở đây có ai mất đoàn kết không? Có không? Không chứ vậy. Đó là chúng ta đã tin tăng bảo. Đó là ý thứ nhất tôi muốn nói về thắp sáng niềm tin về tam bảo. Chúng ta phải hiểu được như vậy thì chúng ta mới gọi là gây cái nhân để thắp sáng niềm tin đúng hướng của chúng ta. Còn không là chúng ta sẽ bị chao đảo giữa những cái lời nói ngôn từ của người khác. Cái thứ hai nữa là cái thắp sáng niềm tin, mà là tin cái gì? Chúng ta tin rằng, như tôi nói đó, tin rằng là thế giới chư Phật là có thật. Thế giới chư Phật có thật và tin là chúng ta sẽ trở về thế giới chư Phật. Nhưng mà chúng ta không tin bằng ngôn từ, không tin bằng văn tự mà kinh điển đã mô tả. Chúng ta nương theo văn tự đó để tìm được cái chân ngữ ở trong bản kinh đó. Như tôi nói nãy, Kinh Di Đà, Đức Phật Thích Ca giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hiểu, chúng ta thấy, chúng ta cảm nhận có. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái có này là trong cái giai đoạn nhất thời, dành cho những người mới sơ cơ học đạo. Còn đối với chúng ta là những người đã chuyên thuần tu, chúng ta phải biết đây là quá thành dụ. Điểm đến của chúng ta không phải ở đây, mà điểm đến của chúng ta là ngôi bảo sở, có nghĩa là trở về thế giới chư Phật vô tướng. Và muốn tu được như vậy, chúng ta phải tu làm sao dùng tâm thanh tịnh để trở về thế giới chư Phật vô tướng. Tin là phải tin có thế giới chư Phật, và tin như vậy thì mới gọi là thắp sáng niềm tin nữa. Chứ tuy nhiên mà tôi thấy có một số người tu theo niệm Phật á, cứ mong mỏi là ráng tu để cuối đời nhắm mắt được Đức Phật A Di Đà rước. Mình tin như vậy coi chừng bôi nhọ Đức Phật chúng ta, không hay đâu. Một người khác người ta nói rằng, nếu giả sử mình thường xuyên niệm Phật để cầu mong Đức Phật A Di Đà rước khi chúng ta tắt hơi thở đó, như vậy thì Đức Phật A Di Đà còn phân biệt chủng tộc rồi. Những người không niệm Phật A Di Đà thì Đức Phật không rước sao? Đúng không ạ? Người ta hỏi thì mình trả lời sao đây? Cho nên đừng bao giờ đưa Đức Phật vào một cái con đường bí như thế mà Đức Phật không bao giờ bí được. Tự chúng ta bí, cho nên chúng ta tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng biểu hiện tu học chúng ta nó quá vô minh, không thực tế, thì từ chúng ta sẽ bôi nhọ cái sự cao thượng cao quý của Tam Bảo chúng ta. Người ta mới quay lại, chúng ta nói là mình tu theo tín ngưỡng chứ không phải tu hiểu biết đâu. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta tu mà hầu hết vợ chồng con cái chúng ta không theo chúng ta đi chùa. Bởi vì chúng ta tu quá đúng đường đi, đúng đường đi vào địa ngục, cho nên ai dám theo chúng ta. Phải hiểu được như vậy. Cho nên ở đây chúng ta tu niệm Phật hay ngồi thiền không cần Phật nào rước cả. Mình tu mà mình cứ nương tựa Phật mà nương riết thì Phật đâu có dựa. Mình tu phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Phật chỉ là gián tiếp hỗ trợ chứ đâu có để cho chúng ta dựa bao giờ. Các vị nhìn xem, Đức Phật là một vị đạo sư. Nhớ nha, đạo sư có nghĩa là cái người dẫn đường chỉ lối, một bậc thầy mở con đường cho chúng ta đi, chứ không phải là bậc thầy cứu khổ, cứu rỗi chúng ta. Có nghĩa là chúng ta không tu mà khổ, Ngài bóc chúng ta dơ cảnh giới khác, không bao giờ có được. Đức Phật không thể độ những người nhiếp thiện đề, Đức Phật không độ những người không có duyên với Ngài, và cũng không dám độ những người không có tu. Sao độ được? Cho nên ở đây là các vị phải nhớ một điều, tự chúng ta cứu chúng ta, tự chúng ta làm chúng ta thanh tịnh hay không thanh tịnh là bản thân chúng ta là vai trò chính. Còn Đức Phật giống như là một cái ánh đèn soi phụ gián tiếp cho chúng ta đi trong cái con đường tối tăm, Ngài mở ra hỗ trợ chúng ta thôi. Nên chúng ta tu mà dựa vào là chúng ta sẽ thấy là quan cho Đức Phật giữ đó. Phải nhìn rõ, đừng bao giờ bôi nhọ Đức Phật của chúng ta. Mỗi con người đều có một cái trách nhiệm và nhận cái kết quả mà do cái hành động chúng ta làm. Không ai cứu được. Bây giờ mình ăn cắp ăn trộm mà bắt bỏ vô tù mà ngồi trong đó cứ niệm Phật cầu Phật cứu thì Phật nào dám vô mà cứu đâu. Địa tạng còn không vô được chứ đừng nói thầy chùa mà dám vô. Có thầy Nhật Từ thì gan vô chứ tôi không dám vô. Mình phải hiểu được như thế. Cho nên rằng mình cầu nguyện Đức Phật có nghĩa là mình phải lo quay về chính mình để tu dưỡng đạo tâm mới gọi là nghĩ tới Phật. Niệm Phật là phải như vậy. Chứ phải niệm Phật để cầu cứu chúng ta là không đúng rồi. Niệm Phật mà cầu Đức Phật cứu thì những người không niệm Phật, Phật không cứu, như thế thì người ta nói Đức Phật này không bình đẳng. Tự nhiên mình làm cho Đức Phật như thế. Hiểu được, tu được như thế thì chúng ta mới gọi là thắp sáng niềm tin của chúng ta. Mà thắp sáng như vậy thì chúng ta mới thấy được đạo chúng ta vô cùng tuyệt vời. Cho nên tôi mong Phật tử chúng ta phải nhìn rõ chủ đề thắp sáng niềm tin này. Mình phải tự quay về lại chính mình, xem mình đã tin Phật được bao nhiêu, tin Pháp, tin Tăng được bao nhiêu, và tin như thế nào, bằng trí tuệ chưa hay là bằng cái cảm xúc. Bây giờ mình tin thầy Phước Tiến, hôm nay mình thích ổng, mình thương ổng, mình quý ổng, mình tới mình sinh hoạt. Một ngày nào đó một Phật tử nào nói oan cho ổng này kia nọ, mình thấy, hoặc là mình thấy một cách mà thờ ơ cái tự nhiên mình, hoặc là thảy la mình cái gì mình bực mình sùng cái tự nhiên, bao nhiêu cái ấn tượng mình bỏ hết, như vậy thì mình đâu phải là tin thảy, đúng không? Mình tin như thế là tin bằng cái cảm xúc, không phải bằng niềm tin được thắp sáng bằng trí tuệ. Còn nếu mà tin bổn sư, chúng ta tin một vị xuất gia là chúng ta tin là người đó phải thế nào. Cho dù chúng ta nghe Phật tử đồn về ông thầy này bà sư cô nọ, mình vẫn bình thường. Cần thì tới hỏi với mắt cái chứng gì phải nghi ngờ. Đúng không ạ? Đó là cái thật sự mà tôi muốn nói với các vị. Hôm nay tôi cũng mật mí cho các vị biết một chút thôi. Hơn 30 năm tôi tu, mà cách đây một tháng tôi được vinh dự nghe tin đồn về tôi. Cái cô này là cái cô nằm trong cái đoàn gì Phật Hoàng Trần Nhân Tông gì đó tôi biết. Chưa bao giờ tôi biết cổ là ai. Mà cô dám nói, cô đồn. Cô nói tôi, bà có biết ông Thầy Thạnh, ông trợ lý Hòa Thượng Chí Quảng đó. Cái cô này là Phật tử Hòa Thượng Chí Quảng, mới biết, tôi biết thầy mà. Bà đừng có tin. Này cái đó. Ông thầy pháp định nào tôi không biết, pháp định nào mà với ông Đàm Vĩnh Hưng gì tôi không biết. Nói là gặp thầy Thạnh ở trong quán cà phê Ôm. Ông thầy đó ra chỉ mặt thầy Thạnh nói chứ thầy Thạnh cũng gượng gượng như thế. Tôi nói gì hay á chứ. Nếu mà ổng gặp tôi đó là ổng cũng như tôi rồi. Đúng không ạ? Thì bà nói là tôi xin lỗi các vị, tôi xin lỗi các vị khán giả, nhưng tôi nói sự thật để chúng ta thấy chúng ta phải tin một vị tăng hoặc một vị xuất gia. Nhưng mà cái lòng tin chúng ta không khéo là bị ma nó khảo, chúng ta mất lòng tin, chúng ta uổng. Xin lỗi các vị chứ. Bà nói là ngoài mà tôi đi uống cà phê và còn gái gú gì thì tôi... Hơn 30 năm rồi tôi mới được vinh dự nghe câu này. Điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta tu lúc nào cũng có sự khảo. Nhưng mà chúng ta phải niềm tin tuyệt đối ở các tăng bảo. Tăng bảo đây có nghĩa là sự hòa hợp thanh tịnh. Còn một vị tăng nào mà khi chúng ta nghe, chúng ta phải một là chúng ta tới hỏi. Không có mắc cái chứng gì mà không ai giải thích. Cho nên tôi rất vinh dự được cái cô này, tôi không nói tên. Cái cô này là trung thành với lại Phật Pháp, của bực, của tức, của đi trung về, của gặp thầy, của điện ngay, của hỏi. Thầy nói cảm ơn cô đã truyền đạt cái tin này, nhưng tôi bảo đảm với tôi chưa bao giờ có thái độ nữa. Và cái con người đó tôi cũng chưa bao giờ tiếp xúc. Những người đó không bao giờ tôi tiếp xúc cả. Nếu cần cổ tới đó thì gặp tôi. Tôi sẵn sàng tôi nói. Và không khéo là tôi sẽ nói cổ về cái vấn đề bôi nhọ một vị tăng, bôi nhọ cái quyền sống của con người đi tù đấy. Đơn giản đâu. Nhưng mà thôi, đây là cái tôi chỉ nói cho các vị thấy. Cái đó là thế sự, chúng ta không màng. Nhưng mà chúng ta nếu không có niềm tin thắp sáng bằng trí tuệ, còn nhiều cái chúng ta còn phải ảnh hưởng rất lớn về tu niệm của chúng ta. Cái điều thứ ba này mà chúng ta thấy cái niềm tin chúng ta không vững, coi chừng chúng ta sẽ bị rơi vào con đường khác. Hiện nay các vị biết là có nhiều thứ đạo nó xuất hiện, các vị biết không? Các biết không? À, đạo gì, đạo Bắc Hồ, lấy tư tưởng Bắc Hồ nhưng mà lấy tầm bậy, nhà nước ta cũng không có quan nghênh cái này. Rồi cái đạo gì mà không được phép cúng cha mẹ gì đó, ở ngoài Bắc rất là nhiều. Rồi cái đạo gì mà cứ nhắm mắt mà niệm Phật không là như thế cũng được nữa. Đạo gì mà kỳ dữ vậy? Cho nên Phật tử chúng ta tu học đạo là tốt. Nhưng mà chúng ta cái niềm tin chúng ta không sắp phán bằng trí tuệ, coi chừng tất cả chúng ta đi vào trong vòng luẩn quẩn hết. Đạo mà không cho phép người ta thờ cha mẹ, vậy mà cũng số Phật tử chúng ta tin và theo đấy. Không phải đơn giản đâu. Cho nên ở đây á, cái niềm tin của chúng ta, cái pháp môn tu của chúng ta, các vị nhớ là pháp môn nào cũng đưa đến sự an lạc nội tâm và phát triển trí tuệ nếu như chúng ta học đúng đường, đúng lối và hiểu đúng chỗ, đúng lúc, đúng nơi. Bây giờ một cái nhóm Phật tử cũng tu niệm Phật, nhưng mà hướng dẫn Phật tử toàn chút nào không niệm Phật thôi, chứ ngoài ra không có còn gì khác, là sai lầm hoàn toàn. Như nãy các vị thấy là có một Phật tử nào mà hay là các thầy nào mà hướng dẫn chúng ta niệm Phật, cái giọng niệm Phật rất thiền vị, dạy chúng ta niệm Phật không phải là dạy chúng ta niệm bằng cái mồm, mà chúng ta niệm Phật có nghĩa là pháp môn gạn lọc thân tâm của chúng ta thanh tịnh mới gọi là cái niệm Phật đúng mức của nó. Cái giọng đọc làm cho tâm chúng ta được thanh tịnh, cái miệng chúng ta tụng với một cái tâm thanh tịnh, chúng ta quán chiếu để gạn lọc. Khi rót một cái câu niệm Phật vào trong lòng, chúng ta phải thải ra một cái phiền não từ trong lòng ra, trang trải cái tình thương từ bi mở rộng, cái tánh khoan thai, cái tánh rộng lượng từ bi mở rộng ra để mà tiếp nhận cái lời danh từ của Đức Phật vào và xả bỏ những cái cố chấp tánh tập đoán ra ngoài. Niệm Phật đó mới gọi là cái niệm Phật, chứ không phải chúng ta niệm bằng cái mồm không. Cho nên đụng một cái chúng ta thấy đụng cái chuyện là chúng ta sân si, đủ thứ chuyện hết. Nhưng nãy tôi có nghe thầy Phước Tiến nói là nước xúc bình đó phải không? Tôi nghe mang máng như vậy, đó là thật sự vậy đó. Bây giờ các vị biết không, hòa thượng chủ tịch của chúng ta, hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh là tu pháp môn niệm Phật đó chứ. Mà các vị coi ngài tu niệm Phật có bao giờ ngài không tụng kinh không? Có không? Có bao giờ ngài không lạy Phật không? Có chứ. Có lạy Phật, có tụng kinh rồi mới có niệm Phật. Ai mà dạy chúng ta mà giới vô chân ướt chân ráo vô cứ niệm Phật không lạy Phật, không tụng kinh thì làm cái gì đấy? Tụng kinh để hiểu được lý Phật để chúng ta tu. Lạy Phật là lạy sám hối, là xả bỏ phiền não để tâm thanh tịnh mới rót được cái niệm Phật vào chứ. Cho nên chúng ta phải hiểu được niệm Phật không phải là chỉ niệm Phật không, mà niệm Phật cũng tụng kinh lạy Phật, thiền cũng phải tụng kinh lạy Phật, mật tông mà muốn trì cũng phải tụng kinh lạy Phật rồi bắt đầu chúng ta mới trì. Đó là pháp môn chung của dạy giáo lý Phật. Cho nên các vị là Phật tử, nếu các vị tu theo pháp môn niệm Phật mà nghe như vậy thì chúng ta phải cẩn thận một chút. Ma không à, có chắc ăn thì cứ níu ngay thầy Phước Tiến mà hỏi thôi. Không á, còn không là hỏi các vị hòa thượng. Đừng có bao giờ nghe bạn đồng đạo coi chừng bà này mù dắt bà đuôi đi trong đêm tối. Không nên. Thắp sáng niềm tin là niềm tin chúng ta mà thành công là do niềm tin chúng ta đặt trên trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy được rất rõ được mọi việc. Cái điều thứ ba mà tôi nói về niềm tin nữa là cái việc mà nhân quả. Ấy thế mà chúng ta hiểu được nhân quả, nhưng mà chúng ta vẫn còn đặt dấu hỏi rất nhiều. Tại sao hôm nay bà này bà chẳng tu hành, bà ghét bỏ mọi người mà bà vẫn giàu sang làm ăn khấm khá, mình tu càng tu mình thấy càng nghèo mà chẳng có được phát triển, là tự nhiên mình nghi ngờ. Rõ ràng điều thực tế như thế. Nhưng mà các vị nhớ một điều là nhân quả rõ ràng. Anh làm một cái hành động gì lúc nào cũng có cái quả tương ứng đến, không sớm muộn cũng phải có. Ví dụ như chúng ta muốn ăn lá cải hay cải xanh thì chúng ta trước hết phải tìm một cái hạt giống cải xanh, gieo trồng rồi thì bản chất cải xanh từ lúc gieo cho tới lúc thành công là 3 tháng. Cái chủng tử của hạt cải đó là 3 tháng chúng ta sẽ có ăn. Nhưng mà chúng ta muốn ăn mít đó, chúng ta trồng thì đâu phải là 3 tháng có mít đâu, phải là mấy năm, 3 năm mới có. Cho nên tùy cái chủng tử chúng ta gieo mà thời gian nó khác nhau để trổ được cái quả tương xứng. Còn ở đây là chúng ta mới tu lúc nào? Mới tu đó, mới 10 năm mà. Mà cái chủng tử của chúng ta là phiền não trói buộc cả nhiều đời kiếp. Giống như là muốn ăn mít mà mới được có 3 tháng mà đòi có trái mít, làm sao có cho chúng ta ăn. Đúng không? Cho nên chúng ta phải tin luật nhân quả của Phật, có nghĩa là mỗi hành vi chúng ta làm tốt sẽ có quả báo tốt. Chúng ta tu quá tu an lạc này mãi mãi như thế này, mỗi tháng như vậy, chắc chắn chúng ta đã và đang tận hưởng thế giới cực lạc ngay trên cuộc đời này, chứ không cần chết mới về. Để hiểu, nhiều người ta tu dáng cầu mong cuối đời trước sau khi tắt đường Đức Phật rước, này sau khi chết thì được vãng sanh. Dài quá, sống mà giảng sanh mới tốt chứ. Tự mình nghĩ cái giảng sanh có nghĩa là mình chết mình mới giảng sanh. Còn ở đây không cần chết mà mình tận hưởng được thế giới chư Phật thì nó hay hơn chứ. Chết biết gì nữa, biết mô gì mà cảm nhận. Cho nên rằng chúng ta hướng về thế giới chư Phật, không cần phải đi đâu xa, biến tại tu viện Tường Vân này trở thành thế giới cực lạc trong một ngày. Chúng ta đang tu ở đây, muốn tới Tây Phương cực lạc, muốn tới thế giới chư Phật là tốt. Nhưng mà thực tế anh đã làm được ở thực tại chưa? Nếu thực tại được mỗi ngày như thầy Đức Tiến nói đấy, bây giờ có 8 tiếng thôi mà chúng ta an tịnh nội tâm, tận hưởng trong người công gian thanh tịnh như thế này, có nghĩa là chúng ta đang hạnh phúc sống trong thế giới chư Phật ngay tại tu viện Tường Vân này. Cứ hung đúc như vậy, sau khi chết lập tức chúng ta trở về thế giới Tây Phương rồi, không cần Phật nào đón nữa. Cần chi mình tự đón mình, đó là cái chúng ta phải tin được bản thân mình sẽ làm được tất cả nếu như chúng ta theo Phật đúng đắn.
Nơi thanh tịnh này mà chúng ta cũng không chịu thanh tịnh mà đòi lên chư Phật ở, sao ở? Ngồi không cái là cái miệng chúng ta làm việc rồi, nhiệt tình lắm. Cái chỗ thanh tịnh mà ngồi nó im lặng cái bắt đầu là chợ Sài Gòn nè, chợ Cầu Muối nó nhào vô đây. Nhiều chuyện dữ lắm, miệng mình nó nhiều chuyện dữ. Cho nên thầy Phước Tiến mới lấp lại cái chỗ đó bằng cái sự niệm Phật cho chúng ta luôn tạo một cái thế giới thanh tịnh mà chúng ta đang tận hưởng. Tu quá tu an lạc có nghĩa là gieo cho chúng ta, tập cho chúng ta đang sống cảnh giới chư Phật ngay trên cuộc đời này, sống mà tận hưởng thế giới chư Phật, chứ không cần chết mới tận hưởng thì lỗ lã vô cùng. Đó là cái điều chúng ta phải nhớ. Đi đâu tâm mình thanh tịnh, bước chân chúng ta bước đều là thế giới chư Phật. Cho nên nói thế giới chư Phật là thế giới vô tướng. Ở đâu tâm chúng sanh thanh tịnh, tất nhiên thế giới chư Phật sẽ xuất hiện. Có bây giờ đây là cái chùa người ta đẹp gần chết, thanh tịnh như thế, mà các vị vào các vị xả rác ở trong này á, từ cái thanh tịnh nó biến thành một cái thế giới ma quỷ không của trong lòng các vị không? Chỗ đứng của các vị không phải là chỗ thanh tịnh nữa, mặc dù chúng ta đang sống ở cõi thanh tịnh. Cho nên chúng ta tự làm nhơ quế của cõi thanh tịnh này. Ở tại tu viện Tường Vân này chúng ta giảm phúc giảm thọ dữ lắm đó. Không phải đơn giản đâu. Cho nên làm gì làm ngoài đời tôi không biết, nhưng chúng ta bước vào tu viện Tường Vân là xả bỏ tất cả cái tánh thế tục ra ngoài, luôn mang cái tâm chân thành tu niệm tinh tấn, tận hưởng trong 8 tiếng tu niệm, tập chúng ta sống trong thảnh thanh tịnh của thế giới chư Phật ngay tại giảng đường này, ngay trong sân chùa của tu viện Tường Vân này. Như vậy chúng ta mới đúng theo cái niềm tin Pháp, chúng ta sẽ trở về sống với thế giới chư Phật khi chúng ta còn đang hiện tiền, không cần chết mới về. Sống mà cảm nhận được mấy hả? Nói gì các cô bác nào còn muốn sau khi chết trở về nữa không? Muốn không? À thôi đừng muốn, muốn ngay bây giờ trước đi ha. Chết rồi muốn rồi đâu, không ai rước mình đi đâu. Cho nên ở đây chúng ta, bản thân chúng ta sẽ quyết định tương lai vận mệnh của chúng ta, chứ không có trời Phật nào quyết định được cả. Tôn giáo chúng ta như vậy mới gọi là tôn giáo. Và tôn giáo này là đặc biệt hơn các tôn giáo khác, mới gọi là đạo Phật, là đạo Phật. Chúng ta tu như vậy thì chúng ta mới tôn vinh được đạo Phật chúng ta. Tu gì đâu mà mới thấy ngày 21, 22 tháng 12 tận thế, thế giới đen thui, tự nhiên là rung rẩy hết ráo. Tôi chưa nói, từ lúc đó tôi đi qua chùa Âu chứ tôi có ở đây là tôi động viên ngay, lúc đó trước 3 tháng tôi đã nói. Con người chết lúc nào chết, bây giờ tới lúc mình chết mình trốn ở cái gầm bàn Phật cũng chết. Lúc đó Phật đè xuống chết luôn chứ ạ. Đó. Khi mà cái số chúng ta đã chưa đến lúc chết thì cho nên là ma quỷ mà chặn đường hay chúng ta đụng xe cũng chưa chết nữa. Tôi bị rồi, container đụng tay mà đâu có bị gì đâu, xe bị chứ tôi không có bị. Chúng ta phải an lạc. An lạc là chỗ này. Nếu chúng ta sống cuộc đời này mà chúng ta có được an lạc là chúng ta biết, biết sống chúng ta mới có an lạc. Cái biết sống này đó là đạo Phật gọi là người trí tuệ là như vậy. Cho nên thầy Phước Tiến nói là khóa tu an lạc, mà chúng ta tu mà được an lạc thì chúng ta mới nên tu. Tu mà không được an lạc thôi ở nhà đừng tu. Hay lắm đấy. Cho nên các vị thấy Đức Phật Di Lặc lúc nào cũng nở nụ cười. Có bao giờ nghiêm như Phật Di Đà, Thích Ca rồi đâu. Cười mà cười tươi mà cười toét hết ra toàn bộ. Mà tướng là tướng xấu hơn các chư Phật khác nữa, bụng bự mà. Nhưng mà tại sao con người nhìn ảnh Đức Phật Di Lặc cảm thấy hoan hỷ bằng cái nụ cười, bằng cái sắc tướng? Và cái tướng xấu như thế mà cũng tôn vinh ngày đầu năm để thừa vía Di Lặc ha, cho mọi người tôn vinh và chiêm ngưỡng ngay đầu năm, có ý hết chứ. Cho nên chúng ta tu khóa tu an lạc mà muốn được nội tâm an lạc thì chúng ta phải thật tu thật học, đừng có tu theo cái xào huống thì an lạc ở bên ngoài, bên trong không an lạc thì uổng cả một cái thời gian của chúng ta. Cho nên cuộc đời này chúng ta ráng học, chúng ta ráng tham gia khóa tu an lạc để chúng ta tìm được cái giây phút an lạc nội tâm là quan trọng nhất, phải gieo dần và phát triển dần lên. Muốn được an lạc tâm chúng ta phải hoan hỷ, đừng cố chấp, đừng có khó chịu, đừng có bản ngã, đừng có tâm hiểm độc, đừng có tham sân si, mở rộng lòng từ, tôn trọng mọi người, sống hòa nhã là an lạc tức thì có liền chứ gì. Cho nên nụ cười của Đức Phật Di Lặc á là ngài cười từ trong cái tâm ra, cái là cười từ trong cái nội tâm an lạc ra, nó toát ra một cái vẻ cười rất tươi và làm cho con người cảm thấy rất đẹp. Còn con người chúng ta cười có nhiều loại đúng không? Người phức tạp. Cười như thế này là cười hoét ra, như thế này là cười khoái chí. Rồi bây giờ lát nữa thầy rặn cái thầy mắng một cái là cũng cười mà cười gượng. Cũng cười mà cười gượng. Có phải không? Giờ bây giờ lát nữa mà lâu lắm rồi chúng ta mới gặp được thầy Phước Tiến xoa đầu, chúng ta cũng cười mà cười cảm động, cười ra nước mắt, cũng là nụ cười. Cho nên con người chúng ta có nụ cười không mà nó đủ loại hết trơn, làm sao có được cái nụ cười như Đức Phật như là bởi vì cái nụ cười chúng ta xuất phát từ cái cảm xúc mừng giận thương yêu ghét muốn mà nó có ra nụ cười tùy theo thể loại. Cho nên cái nụ cười đó không bền. Các cô mà cười đẹp thì các anh mới thích thôi, bà già đâu thích được. Nếu mà người tu cũng không thích. Bà già cười thì có ông già thích thôi chứ người trẻ đâu thích. Thấy không? Bởi vì chúng ta cười bằng cái tâm phiền não, bằng cái cảm xúc mà đó nó sẽ bị thay đổi. Cho nên chúng ta cười cái lát chúng ta im liền chứ đâu có cười hoài được. Đúng không? Còn Đức Phật Di Lặc á, cái tâm ngài thanh tịnh, cho nên hàng ngày cười một cái là tự nhiên mà mình thấy, mình cảm thấy an lạc, đúng không? Ngày Tết là gặp cười là chúng ta thích. Chứ mùng một mà chúng ta gặp con nhỏ nào ở ngoài đứng trước ngõ mà. Là các vị phiền não, các vị còn chữ người ta nữa. Sáng sớm mà ám. Nó bởi vì cái tâm phiền não. Cho nên chúng ta muốn có được an lạc, chúng ta cứ hoan hỷ hết. Ai cũng có lỗi, ai cũng có cái đúng cái sai, ai cũng không có được thập toàn vẹn mới là con người. Cho nên là mình phải thông cảm cho những người biết ăn năn hối cải, chúng ta nên hoan hỷ. Mà người ta có làm cho chúng ta phiền lòng, chúng ta cũng đừng nên quán trách, cố gắng mở rộng lòng từ và khoan dung một chút. Họ ngu, họ mê mờ, họ mới chửi mình. Chứ mà mình tốt như thế này họ chửi là họ ngu. Chứ mà tốt như thế này họ sáng suốt, họ quý mình rồi. Cho nên cái đó chuyện ân quán mà đâu biết được được. Cho nên cái bà nào mà quan ứng tôi chắc là ân quán hồi xưa nhiều đời kiếp. Như vậy thôi. Quan trọng nhất mình có hay không, về mình tu, mình và Phật biết thôi. Đâu ai biết làm chi. Cho nên là cuộc đời này cái gì cũng giả, con người chúng ta cũng giả, thì lời nói có gì thật mà chúng ta phải đau lòng. Đừng bao giờ biết tu an lạc là đi vào trong cuộc đời, một ngày chúng ta sống đừng có chứa đựng cái buồn phiền trong lòng, dẹp ra. Sống nay chết mai, sống là phải an lạc, phải tươi trẻ, hồn nhiên, tự tại giải thoát thì mới sống. Sống mà cứ chứa chất buồn phiền hoài, coi chừng bị bệnh tim, ung thư tim mà chết. Thế hoan nghĩ có cái gì đâu mà chúng ta, thấy không? Cho nên cuộc đời nó rất là vô thường, con người chúng ta là giả. Nương cái giả thì chúng ta tìm được cái chân, đó là tìm về nội tâm thanh tịnh của chúng ta. Còn cái gì không quan trọng cho cái con đường tu hành, chúng ta dẹp từ từ, đó gọi là giải thoát là chỗ đó. Ở đây chúng ta nói tu giải thoát, nhưng mà ai nói nặng cái là chúng ta để lòng ghim là vàng chết. Đúng không? Miệng mình nói tu giải thoát mà có giải thoát đâu. Vô khóa tu này thấy thầy Phước Tiến khó quá, đi giận thôi, lần sau bye bye thầy. Đâu giải thoát được. Để vô đây chúng ta tu, lỡ mà thầy la chúng ta hoặc là bạn đồng đạo làm cho chúng ta phật lòng mà chúng ta hoan hỷ được, đó mới gọi là chúng ta tu an lạc, mới giải thoát ở chỗ này. Giải thoát gì đâu mà đụng đâu chắc tới đó, đụng đâu chắc tới đó. Như thế chúng ta giải thoát bằng miệng chứ không giải thoát bằng cái tâm chúng ta được. Tu hoài đâu có thấy kết quả. Cho nên là Phật tử khóa tu một ngày an lạc chùa Phổ Quang á, đặt tên tôi là người mang lại mùa xuân cho khóa tu. Tôi cười quá. Trong suốt thời gian mà tôi đi thuyết pháp, chưa bao giờ tôi giảng mà cho người ta khóc bao giờ. Tôi sợ nước mắt kiểu. Thầy Thiện Thuận làm được, tôi làm không được. thầy giảng cái bóng mây mà làm cho thanh thiếu niên nó khóc sướt mướt, mà may là chùa Hoằng Pháp không làm ngập lụt hết chứ. Cho nên tôi nói thầy giảng sao bóng mây tôi thấy là thành bún ma rồi. Tôi thì tôi quan điểm khác. Chúng ta nghe giảng bằng cái sự an lạc, chúng ta nghe để chúng ta hoan hỷ, nghe mà buồn mà rớt nước mắt rồi nó làm đau lòng thì tự nhiên người ngoài ta nhìn vô, ủa sao mà ông này ông giảng mà khóc không, rồi cuối cùng kết quả là khóc không rồi, tôi sợ chứ đó. Nhưng mà trong cái sự an lạc của chúng ta là vì hoan hỷ để chúng ta nghe pháp. Mỗi thầy có một cái hay riêng, mà tôi thì tôi không giống như thầy Thiện Thuận được, cho nên là phải cái hạnh mà tôi đang học, cái hạnh giải thoát, có nghĩa là hạnh Đức Phật Di Lặc. Làm sao nở nụ cười tươi như hoa từ trái tim, ông bướm sẽ đến với mình học đạo. Có thể coi. Cho nên nó thực tế nhất, các vị chỉ nhớ một điều thôi. Chúng ta tham dự khóa tu an lạc là chúng ta phát nguyện cố gắng sống làm sao để cho nội tâm chúng ta an lạc. Điều đó có nghĩa là chúng ta mới tham dự khóa tu an lạc được. Không phải chỉ an lạc ở chùa không, mà chúng ta áp dụng cái sự tu này vào trong gia đình, thế tục, cuộc sống làm ăn, cơ quan, xí nghiệp, học đường, chúng ta đều phải có được sự an lạc. Mà muốn được như thế thì tâm chúng ta phải biết thông cảm cho những đối tượng, biết khoan dung tha thứ, mở rộng lòng từ, phải có cái sự vô tư trước mọi tình huống. Như vậy chúng ta mới có được sự an lạc. Như Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng, tôi từng trợ lý cho cụ 6 năm, chưa bao giờ tôi thấy cụ giận ai bao giờ, mà chưa bao giờ tôi thấy cụ nhằn ai, la ai bao giờ hết. Mình phải học được cái này. Không giận không la mà bao nhiêu người sợ mới ghê chứ. Còn thầy Phước Tiến này tôi thấy lạ. Đụng là ổng la, đụng là ổng la mà Phật tử vẫn tới như thường. Các vị thấy điều lạ không? Tuổi trẻ có nhiều cái hậu sanh khả quý, đáng sợ. Tại sao thầy càng la mà Phật tử càng đến? Bởi vì thầy la đúng, thầy la từ trái tim, thầy la vì cái tâm muốn các vị tốt, chứ không phải la vì bảo thủ, vì ghét. Cho nên giữa thầy Phước Tiến và các vị nó có một cái sức hút về tình thầy trò, có cái nhân cái duyên, chứ la la chữ chữ vẫn tới là đến. Cho nên nó đông như thế này. Vậy thôi. Cho nên các vị có được cái tinh thần như thế thì các vị đi chùa nào các vị cũng được an lạc. Thầy nào la chúng ta cũng A Di Đà Phật, lắng nghe để sửa. Phật thầy nào khen chúng ta cũng A Di Đà Phật, lắng nghe để sửa. Đừng có thỏa mãn cho những cái lời khen của các thầy, và đừng bao giờ đau buồn vì lời chê của các thầy. Đó mới gọi là hạnh giải thoát. Mở miệng nói giải thoát mà đi đâu cũng muốn các thầy chăm sóc không là đâu được, đúng không? Cái giải thoát rất đơn giản. Cho nên trong việc nhà của chúng ta cũng vậy, đừng làm rối cho ai nữa. Chúng ta muốn giải thoát là đừng bao giờ siết chặt con cái mình, đừng bao giờ siết chặt những người xung quanh mình, mà làm sao để cho những người xung quanh mình biết được cái hay để họ học hỏi. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Giáo dục tuổi trẻ cũng vậy, đừng cản các cháu làm những gì họ thích, mà hãy khuyên các cháu làm những gì trong một cái quan điểm đúng đắn, đúng thời, đúng lúc. Chúng ta động viên cho phép, và động viên còn hơn là chúng ta cản. Cản nó cũng làm, chi bằng chúng ta ủng hộ, nhưng mà phải ra điều kiện thì nó làm ngay chứ. Tôi là gần giới trẻ nhiều, tôi biết được cảm xúc. Ví dụ như tuổi nó là 22, tuổi nó đang yêu mà đang học, các vị nhăn mặt nghiến răng, tao cấm mày không có yêu, mày phải học đi nha, không có yêu học sao mới yêu, vân vân. Nhỏ khát nước mà không cho nhỏ uống nước mà sao được, nó chết. Đây là cái tu là giải thoát, chỗ này tôi dạy cho nè. Cái tuổi nó uống nước, chúng ta nên cho uống nước, nhưng mà dạy cho nó uống. Con đi về mệt, con đừng uống nước lạnh. Con uống nước trà pha chút đường, con uống cho con nằm 2 phút là nó hồi phục sức khỏe ngay. Con nên uống. Khuyến khích và đưa điều kiện chỉ dẫn nó nghe ngay. Nhỏ khác mà cấm không uống, để ăn cơm mày mới uống, rồi chết khác rồi. Đó là cái lối giáo dục của chúng ta đang bị vướng như thế này. Mà chúng ta là Phật tử mà chúng ta giáo dục con cái như thế là nó hận mình đấy. Mình không mang được cho người ta an lạc thì đừng bao giờ làm rối người ta. Tôi bảo đảm các vị chuyển hóa cái tình huống dạy với trẻ đi, nó theo mình nườm nượp. Thật đấy. Con yêu hả? Hiểu biết yêu chưa? Dạ rồi. Ờ thì yêu đi. Nhưng mà con phải nhớ, học là học, yêu là yêu, không bị lẫn lộn. Con yêu thì cho phép. Ấy tên mẹ cho phép chứ mà. Nói lộn cũng cười. Nhưng mà tôi có cho phép học trò tôi thiệt á, Phật tử trẻ đó. Như thế thì con yêu hai bên tìm hiểu nhau, nhưng mà làm sao đừng quên việc học và cố gắng nương nhau để học cho nó tốt. Như thế cho yếu bình thường. Nó không ngờ mẹ mình ủng hộ cho nên nó cố nó phải học thật giỏi. Còn không là nó không yêu đáng chịu. Như thế thì cái mình cản và cái mình cho và ra điều kiện thì cái nào thành công hơn chứ. Đó là cái thật sự. Ai cũng có sự khao khát, ai cũng muốn làm những cái việc mình muốn làm. Chúng ta muốn đi chùa tu khóa tu ăn lạc, mà ai cản chúng ta cảm thấy thế nào? Khó chịu. Bây giờ nó cũng muốn mà nó không muốn đi tu, mà nó muốn yêu thì làm sao cản nó được. Đó là cái sự thật. Mà chúng ta sống không vì người khác, mà chúng ta bắt người khác phải theo hướng mình, cho nên chúng ta phải khổ. Giáo đa thành quán. Đó là lý do tại sao mà giới trẻ ba mẹ nói bên này nó lọt ra bên này, bởi vì nó không nghe được. Nó sợ nó không nói. Nó nói hết cho mấy ông thầy hết trơn à. Cho nên thầy cảm nhận được giới trẻ. Thầy rút kết lại là chúng ta là một người Phật tử đã tu khóa tu an lạc, mình muốn có được giây phút an lạc thì phải để cho người khác có được sự an lạc trong nội tâm của họ bằng tất cả mọi tình huống nào. Còn đối với giới trẻ mà muốn cho nó được đúng đường, chúng ta đừng đưa quá giáo điều, cũng đừng thả lỏng giáo điều. Mà chúng ta hãy nhớ, tôi tặng cho các vị tư tưởng này. Hãy cho giới trẻ những gì họ đang thích, và hãy nói với trẻ những gì nó đang cần biết. Bảo đảm chúng ta thành công trong cái sự giáo dục giới trẻ. Ví dụ như một đứa học sinh nó chưa biết đạo, cái thích của nó không phải là sâu chuỗi. Sinh nhật của nó cái mẹ tặng cho con một cái món rất quý, mở ra sâu chuỗi cho con dán niệm Phật. Mà nó lại không thích đi chùa lúc đó chẳng hạn. Dạ cảm ơn mẹ, cái này nó quăng nó dốc tủ thì sao biết được. Cho nên mình cho cái nó không cần, cho nên nó vô giá trị đối với nó. Nó như thế thì tuổi 18-20 mình cho nó gì nó cần thiết nhất các vị? Tiền. Cho là nó đổ xăng đổ nhất, nó khoái chứ sao. Cho nên cái cho của mình nó phải biết được đối tượng cần cái gì mình cho, thì chắc chắn nó cái vật đó mình cho được tôn vinh. Lời nói cũng vậy. Chúng ta dạy nó những cái nó đang cần tìm hiểu, nó hiểu biết mình nên dạy. Nhỏ mới vừa yêu nó đang tìm hiểu về cái tình cảm, làm sao để mà đi vào trong tình yêu. Mình chặn này không được như thế, phải đi học kinh điển, học Đại Bi Bát Nhã, niệm Phật cho bạn. Nó loạn lắm. Nhưng mà chúng ta giáo dục giới trẻ rất khéo. Nếu các cháu chưa có tâm đối với chùa, chúng ta dùng phương tiện thiện xảo, không cần kêu nó tới chùa. Con mỗi sáng con giúp giùm mẹ thắp nhang cho mẹ nha, thay nước bàn thờ cho mẹ nha. Đó là cái chúng ta cho nó gieo duyên với Phật Pháp rồi. Nhờ nó sai nó làm, có nghĩa nó chỉ biết là bổn phận thôi, nhưng mà không biết đây mình đang gieo cho nó đến với Tam Bảo. Hay hơn chứ. Bây giờ đi chùa không đi hả? Đi chùa đi, mẹ cho tiền đi chùa. Cho nên mình dụ người ta hả? Thấy không? Cho nên đây là cái giáo dục của chúng ta. Đạo Phật của chúng ta có giá trị cho những người nào biết sử dụng kim cương và vàng thạch. Đừng bao giờ đưa cho một đứa bé hạt kim cương quá uổng đi. Tôi nói như vậy để chúng ta thấy rằng là nếu muốn được an lạc thì chúng ta phải tu tập phát sanh trí tuệ. Dùng trí tuệ đó để kìm hãm, soi đường cho cái thân khẩu ý chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Lời nói chúng ta nói ra phải dùng trí tuệ xét nên nói hay chưa nói, lúc nào nói đối tượng nào, người ta nghe được hay không nghe được. Hẳn nói. Ví dụ như cô này là thích nghe tôi nói, thích nghe góp ý. Nhưng mà góp ý trong đúng chỗ đúng lúc thì nó mới có giá trị. chứ tự nhiên giữa 2,000+ người băng từ quay, cô này kỳ lắm nha, cô tu hành giống như chửi người ta xối xả như thế thì góp ý không đúng lúc đúng nơi tự nhiên nó bị phản cảm, mặc dù đó là nói đúng nhưng mà sử dụng không đúng chỗ thì người đó gọi là không hiểu biết, cũng không phải là biết nói. Đó là cái mà Hòa Thượng Chí Tình thường nhắc Hòa Thượng Chí Quảng và cụ Chí Quảng lại nhắc lại tôi những câu mà các cụ đã truyền dạy như vậy. Cái giải thoát ngôn từ, tu cái miệng của chúng ta là tu như vậy. Còn ở đây chúng ta chưa hỏi đã nói, chưa đánh đã làm rồi, chưa nói đã cười rồi, đụng ngồi không cái là nhiều chuyện ra rồi. Đó là cái chúng ta tu cái khẩu là phải như vậy, chúng ta sẽ có được an lạc. Cho nên mỗi hành động của chúng ta, mỗi lời nói chúng ta, mỗi ứng xử của chúng ta, mỗi suy nghĩ của chúng ta đặt trên trí tuệ thì mãi mãi hầu hết chúng ta không bị đi sai đường lệch lối. Cái niềm tin mà tôi muốn nói hôm nay để nhắc nhở Phật tử chúng ta vốn có niềm tin nhưng mà chúng ta không có thắp sáng bằng trí tuệ. Hầu hết chúng ta thắp sáng bằng cái cảm xúc, cho nên rằng lúc nắng lúc mưa, lúc siêng lúc lười, lúc tu lúc không tu là bởi vì cái niềm tin chúng ta chưa được xác lập trên nền tảng trí tuệ. Cho nên là tôi chỉ diễn giải một vài cái ứng dụ ra như vậy. Ví dụ cho chúng ta mỗi con người suy nghĩ lại chính mình. Mình là một sứ giả của Như Lai. Nếu muốn Phật Pháp trường tồn, đạo Phật thân thành, giáo lý đi khắp hang cùng ngõ hẻm cho tất cả những con người ở trên cuộc đời này, bản thân mình phải hoàn thiện trước. Tự lợi mới lợi tha. Cho nên cái niềm tin của chúng ta là Phật tử mà chúng ta không có tin bằng cái sự thắp sáng nó lên, mà chúng ta tin bằng cái sự mà cảm xúc, cho nên rằng cái ảnh hưởng cái việc tu học của chúng ta không đúng lối đúng đường và không thực tế. Rồi người ta lại nói rằng mình là đạo tín ngưỡng là do đệ tử Phật làm cho đạo Phật trở thành đạo tín ngưỡng. Chứ đạo Phật không phải là đạo tín ngưỡng, mà đạo triết học, đạo khoa học, đạo thực tế và đạo Phật là đạo Phật. Xác định được như thế một dịp nào đó chúng ta sẽ khẳng định đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không. Đạo Phật có phải là một tôn giáo hay không. Đạo Phật có phải là một đạo tín ngưỡng hay không. Thế thì đạo Phật là cái gì? Thì lần sau có dịp nào đó chúng ta sẽ tìm hiểu để khẳng định được đạo Phật của chúng ta. Còn hôm nay thời gian tuy dài nhưng mà nó đã rút ngắn dần dần sự gặp mặt giữa thầy và các Phật tử. Cho nên rằng chúng ta cô đồng lại, hãy nên chấn chỉnh lại niềm tin của chúng ta đối với Tam Bảo, niềm tin về pháp môn tu học của chính mình bằng trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy được an lạc nội tâm và thực tế của chúng ta sẽ tạo được thế giới chư Phật khi còn sống trên cuộc đời này. Chúng ta vẫn đã và đang sống trong thế giới chư Phật. Đừng bao giờ mà mong cầu chết mới về thế giới chư Phật thì lỗ vô cùng. Hãy để chúng ta đang sống tận hưởng thế giới chư Phật thì chúng ta mới có cảm nhận. Chết biết gì đâu cảm nhận. Cho nên hãy biến thế giới chư Phật thành thế giới thực tại trên cuộc đời này. Chỉ cần chúng ta ráng đi chùa tu niệm học hỏi, quay trở lại chính mình, gạn lọc phiền não, sống trong sự thanh tịnh của nội tâm thì chỗ nào chúng ta cũng thấy Phật, chỗ nào cũng là cái thế giới chư Phật, và chỗ nào bước đi của chúng ta cũng mang được cái sự hòa bình, an lạc, hạnh phúc cho mọi người. Như vậy thì chúng ta trở thành cục 500, đi đến đâu kim loại tự động hút về cục 500 đó. Tu làm sao để tạo cho chúng ta có một cái cục 500 trong người để hút tất cả, tự động tất cả những kim loại trên cuộc đời này hút về mình hết. Như vậy gọi là ngũ xạ tự nhiên thôi. Học tu là phải như vậy. Cho nên thầy hy vọng rằng cái chủ đề thắp sáng niềm tin này nó là một cái hộp quẹt phụ cho chúng ta bật sáng lên, để mỗi con người soi rọi vào chính mình về cái niềm tin, khẳng định niềm tin đúng theo cái chánh pháp, để rồi chúng ta tìm được một cái sự an lạc hạnh phúc thật sự. An lạc hạnh phúc là do bản thân chúng ta tự tạo. Giải thoát sanh tử hay là khổ đau đều do chúng ta tự tạo. Còn giải thoát thế nào thì lần sau còn nói nhiều nữa. Ráng tu học nhiều chúng ta sẽ học thêm nữa. Chúc các vị luôn học đúng theo chánh pháp, đúng theo tinh thần của Phật giáo là tinh thần triết học, Phật học và thật học thì mới gọi là đạo Phật. Chúc các vị luôn có được cái niềm tin thật sự.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên đài đức giảng sư qua hơn 1 tiếng 30 phút với những dòng sửa pháp thanh cao, đại đức giảng sư đã hướng dẫn chỉ dạy cho chúng con những phương thức để ngõ hầu đánh bật được ánh sáng của niềm tin Phật pháp trong lòng mỗi người con Phật của chúng con. Với những ân nghĩa sâu dày đó, đạo tràng Phật tử chúng con cũng không biết chi hơn thành kính đảnh lễ ghi nhận những lời giáo huấn sâu dày của thầy. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho đại đức giảng sư luôn được pháp hạnh hoằng khai, chúng nhân tác độ, Phật sự viên thành, để là tàn cây đài thọ, che mưa đỡ nắng, hướng dẫn hàng Phật tử chúng con trên bước đường học Phật. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân đại đức giảng sư. Kính mời đại đức giảng sư cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chúng con thành kính cung tiền đại đức giảng sư Hồ Nguyên Tương Trường.